Đài Paris RFI Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Lê Vi xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 6 2014. Trung Quốc sẽ xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Vụ một tờ báo Việt Nam bị khởi tố do bài viết về doanh nghiệp của Bộ Công an đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Đảo chính tại Thái Lan gây thiệt hại nặng nề cho du lịch. Tổng thống Poroshenko tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ duy trì thống nhất lãnh thổ cho Ukraine. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện quan hệ Mỹ-Trung nóng thêm do báo cáo của Lầu Năm Góc về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Tọa đàm về đề tài thoát Trung, trước hết phải tìm cách thoát khỏi chế độ toàn trị. RFI phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang có kế hoạch xây một đảo nhân tạo với một phi đảo và hải cảng trên Biển Đông. Hãng tin PTI của Ấn Độ hôm nay trích lời một giáo sư đại học tại Bắc Kinh cho biết là kế hoạch xây đảo nhân tạo này đã được đệ trình lên chính phủ trung ương. Hòn đảo nhân tạo sẽ có diện tích rộng ít nhất gấp đôi căn cứ quân sự Mỹ Diego Garcia, một đảo san hô rộng khoảng 44 km vuông giữa Ấn Độ Dương. PTI cũng trích dẫn lời một chuyên gia về an ninh khu vực tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng, chúng tôi đã có khả năng xây đảo nhân tạo từ nhiều năm nay, nhưng đã không làm vì không muốn gây quá nhiều tranh cãi. Nhưng theo chuyên gia này, năm nay được xem là thời điểm bước ngoặt, với việc Bắc Kinh xác quyết mạnh mẽ hơn những đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông, thể hiện qua việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến khu vực mà theo Hà Nội thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia nói trên nhìn nhận rằng, việc xây đảo nhân tạo có thể gây tác động tiêu cực trong khu vực, nhất là vào lúc mà Trung Quốc không công nhận thẩm quyền xét xử của Tòa án Trọng tài La Hay trên vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Tòa án này vừa yêu cầu Bắc Kinh, trong vòng 6 tháng, tức là từ đây đến ngày 15 tháng 12, phải cung cấp những bằng chứng cho những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông trong khuôn khổ xét đơn kiện của Philippines. Nhưng Tân Hoa Xã cho rằng tòa án nói trên được thành lập trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Luật Biển, không có thẩm quyền trên các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải trong khu vực. Hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã kêu gọi Bắc Kinh chấp nhận thẩm quyền xét xử của Tòa án Trọng tài La Hay để có dịp làm rõ cơ sở pháp lý của những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong cuộc họp báo quốc tế ngày 5 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã kêu gọi Hoa Kỳ có những hành động thiết thực hơn trên vấn đề Biển Đông. Ngay ngày hôm đó, theo Tân Hoa Xã, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục cương quyết ngăn chặn hành động gây nguy hại tới giàn khoan Trung Quốc của phía Việt Nam. Ông Hồng Lỗi khẳng định là tính tới thời điểm này, tàu Việt Nam đã đâm hơn 1.200 lần vào tàu công vụ của Trung Quốc đang thi hành nhiệm vụ hộ tống và bảo đảm an ninh tại hiện trường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố như trên, mặc dù Đài truyền hình nhà nước Việt Nam trước đó vừa cho công bố một đoạn video chiếu cảnh một tàu cá Trung Quốc cố tình đâm chìm một tàu của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông ngày 26 tháng 5, một hành động mà Hà Nội xem là phi nhân. Hôm nay, theo báo chí trong nước, một chiếc tàu kéo Trung Quốc đã hung hăng đâm trực diện vào tàu kiểm ngư Việt Nam, làm cho tàu này bị hư hại. Tàu Trung Quốc, các loại, đang mở rộng phạm vi đe dọa lên đến 40 hải lý xung quanh giàn khoan Hải Dương 981, đặt trái phép trên vùng biển Hoàng Sa. Hôm qua, Việt Nam đã gửi công hàm phản đối tính lần thứ ba lên Liên Hợp Quốc.
Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay thông tin, vào lúc 14 giờ hôm nay tại khu vực giàn khoan, tàu kéo Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu kiểm ngư KN635 của Việt Nam. Khoảng 120 tàu hải cảnh, hải trùng, tàu hộ vệ tên lửa, tàu kéo Trung Quốc chia thành từng nhóm uy hiếp các tàu Việt Nam với các cú đâm va, tấn công bằng vòi rồng. Phạm vi hoạt động của các tàu Trung Quốc nay mở rộng lên 40 hải lý. Trung Quốc còn cho máy bay trinh sát bay nhiều vòng tại khu vực này. Hôm qua, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi thư lần thứ ba cho Tổng thư ký Ban Ki-moon kèm theo công hàm phản đối. Bắc Kinh tiếp tục duy trì giàn khoan và hàng trăm tàu hộ tống ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo báo Thích Tiên, trong công hàm lần hai trước đó gửi cho Liên Hiệp Quốc, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức và vô điều kiện giàn khoan, chấm dứt mọi hoạt động gây hấn và phải bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong bài viết đề ngày hôm qua mang tựa đề Việt Nam gây ra cơn sóng tháng 5 đã lên án Việt Nam bất chấp luật quốc tế và sự thực, huy động vài chục chiếc tàu quấy nhiễu hoạt động khoan thăm dò trên vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Báo chí Việt Nam hôm nay cho biết, ngày 5 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố báo Mạng Pháp luật và Xã hội theo điều 258 luật hình sự vì một bài viết mà theo cổng thông tin điện tử của Bộ này đã phản ánh sai sự thật, làm giảm uy tín của một công ty trực thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an.
Bài viết đề ngày 2 tháng 6 của tác giả Minh Thắng mang tựa đề Luật sư tố chuyên nghiệp của Bộ Công an kinh doanh kiểu bầu kiên cho biết, trước khi tuyên án vụ Nguyễn Đức Kiên tức bầu kiên ngày 9 tháng 6 vì tội kinh doanh trái phép, các luật sư đã tìm được bằng chứng cho thấy ngay cả chuyên nghiệp của Bộ Công an cũng không đăng ký kinh doanh đầu tư tài chánh nhưng vẫn góp vốn mua cổ phần như bầu kiên đã làm. Theo luật sư Hoàng Đông Hùng, việc góp vốn mua cổ phần là quyền của doanh nghiệp, không cần và cũng không thể đăng ký kinh doanh. Các luật sư dẫn ra hàng loạt ví dụ, trong đó có Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu thuộc Bộ Công an, không đăng ký kinh doanh tài chánh nhưng vẫn góp vốn thành lập nhiều công ty khác. Bài báo đặt câu hỏi, liệu các doanh nghiệp của Bộ Công an có bị buộc tội như kết luận điều tra của bộ này trong vụ án Nguyễn Đức Kiên hay không? Về mặt luật doanh nghiệp, một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
Theo luật doanh nghiệp thì không có quy định về việc đăng ký kinh doanh của việc mua cổ phiếu hay góp vốn. Vì đây là một hoạt động tự do kinh doanh giúp cho cái thị trường chứng khoán và các cái cổ phần cổ phiếu được lưu thông tự do. Như vậy thì rõ ràng là cái hoạt động mua cổ phần hoặc là góp vốn vào các doanh nghiệp thì không có đăng ký kinh doanh và được tự do. Cái quan điểm của số luật sư thì là như vậy. Thì cái này không phải là một ngành nghề để đăng ký kinh doanh, bởi vì bất kỳ một doanh nghiệp, một cá nhân nào muốn đầu tư thì cũng có thể thỏa thuận và mua cổ phần cổ phiếu. Theo luật doanh nghiệp đang được xây dựng, thậm chí là cái quyền tự do kinh doanh còn mở hơn. Có nghĩa là đang dự kiến sẽ không có đăng ký ngành nghề kinh doanh nữa, mà doanh nghiệp có thể làm bất cứ vấn đề gì kinh doanh có thể kiếm ra lợi nhuận. Trong đó có một số cái ngành nghề mà cấm kinh doanh mà vi phạm an ninh rồi trật tự xã hội hoặc là thuần phong mỹ tục vân vân. Rồi một số cái ngành nghề phải có điều kiện thì ban soạn thảo đang dự định đưa ra khoảng trên 300 các ngành nghề có điều kiện. Doanh nghiệp khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải đăng ký và phải có chứng minh được đủ điều kiện. Thế còn lại tất cả các ngành nghề khác thì không cần phải đăng ký nữa. Thì đấy là một cái hướng mà định sửa cái luật doanh nghiệp mới này. Bởi vì chúng ta đã biết là trong thời gian vừa qua thì khi đăng ký kinh doanh thì nhiều doanh nghiệp ta cũng đăng ký rất nhiều ngành nghề khác nhau và cái mã ngành nghề nó rất là nhiều và như vậy thì việc quản lý thì nói chung là để làm sao biết được doanh nghiệp kinh doanh đúng ngành nghề hay không thì cũng rất là khó khăn. Thế thì đấy là một cái quan điểm rất là thoáng. Nếu mà các ngành nghề không có điều kiện mà không cấm thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh. Tuy nhiên sẽ đặt ra vấn đề về hậu kiểm, có nghĩa là việc kinh doanh như vậy thì nó sẽ có những cái vấn đề ảnh hưởng đến ví dụ như là những cái liên quan đến cái quản lý nhà nước về quy hoạch ngành nghề hay là về một số cái vấn đề về các ngành nghề mà có điều kiện hay là vi phạm vân vân thì tất cả cái đó phải hậu kiểm rất là kỹ mới có thể kiểm soát được. Tất nhiên đây là một vấn đề khá tiên tiến mà doanh nghiệp người ta cũng trông chờ.
Việc báo điện tử Pháp luật và Xã hội bị khởi tố khiến dư luận phải đặt ra nhiều câu hỏi. Trước hết tại Việt Nam, các doanh nghiệp mua bán cổ phiếu chặng này khá nhiều, nhưng ít khi bị xử lý, đặc biệt là các doanh nghiệp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Hơn nữa, đây chỉ là một bài tường thuật ghi lại những chứng lý của luật sư, chứ không phải là bài điều tra trực tiếp. Thông thường, đối với những bài báo có chi tiết không đúng sự thật, thì các cơ quan chức năng sẽ đòi hỏi tờ báo cải chính. Nhưng trong trường hợp này, vì sao Bộ Công an lại nhanh chóng quyết định khởi tố mà không yêu cầu đính chính? Và nếu bài báo viết sai, vi phạm luật báo chí, thì tại sao lại khởi tố theo điều 258 luật hình sự, trong khi điều luật này thường được cho là hay bị lạm dụng tại Việt Nam? Người ta đặt câu hỏi liệu đây có phải là một động thái ngăn trở báo chí chống tham nhũng trong lúc đảng đang cổ vũ công cuộc diệt trừ tham nhũng hay không?
RFI. Ngành du lịch Thái Lan là một trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh do cuộc đảo chính quân sự ngày 22 tháng 5 vừa qua. Theo một báo cáo của Bộ Du lịch Thái Lan công bố hôm qua, số khách nước ngoài thăm Thái Lan trong tháng 5 đã giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới du lịch Thái Lan phàn nàn là truyền thông quốc tế nói quá nhiều về quyền tự do bị giới hạn và các nhà đối lập bị bắt giữ, trong khi cuộc đảo chính đã diễn ra không bạo lực, theo họ.
Nhiều chuyến lữ hành dự kiến bị hủy bỏ, các hội thảo bị hoãn, khách sạn vắng khách. Người phụ trách của một chuỗi khách sạn hạng sang xin giấu tên cho biết, kinh doanh khách sạn bị ảnh hưởng hết sức nặng nề, cụ thể là số khách giảm xuống hơn một nửa, dưới 30% số phòng có khách đặt so với 70% cùng kỳ năm ngoái. giới chức ngành du lịch Thái Lan buộc phải hạ thấp số khách dự kiến năm 2014 xuống còn 25,9 triệu người so với hơn 28 triệu du khách mong đợi. Theo các doanh nhân ngành du lịch, nhiều đoàn lữ hành đã đẩy lùi thời hạn đặt chỗ để chờ đợi các diễn biến. Ví dụ như tại Hồng Kông, một số công ty du lịch đã hoãn toàn bộ các chuyến đi Thái Lan cho tới giữa tháng 6. Giới du lịch Thái Lan kêu gọi chính quyền quân sự mở chiến dịch truyền thông quốc tế để tái chinh phục du khách. Tuy nhiên, tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo chính quyền quân sự tối qua trên truyền hình, đã có lời lẽ có vẻ đi ngược lại đòi hỏi của ngành du lịch. Ông chỉ trích các du khách đến Thái Lan vì ma túy và vì những thứ không lành mạnh. Đảo Phangan, nổi tiếng với Full Moon Party, các cuộc vui xuyên đêm nơi ma túy và rượu được dùng thoải mái, không bị thiết quân luật kể từ ngày 9 đến 13 tháng 6. Thái Lan là quốc gia nổi tiếng với khả năng phục hồi nhanh chóng sau các khủng hoảng chính trị và thiên tai.
Hôm nay, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chính thức nhậm chức. Trong bài diễn văn nhậm chức đọc trước Quốc hội, ông Poroshenko đã cam kết sẽ duy trì thống nhất lãnh thổ cho Ukraine và đưa nước này tiến tới gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Ngỏ lời với người dân vùng công nghiệp Đông Bắc, vùng nói tiếng Nga mà phần lớn hiện đang bị quân ly khai thân Nga chiếm đóng, ông Poroshenko hứa với họ là sẽ thi hành chính sách phân cấp lập quyền, bảo đảm cho họ được tự do sử dụng tiếng Nga. Ông tuyên bố sẽ sớm đến thăm vùng này. Tuy nhiên, tân Tổng thống Ukraine nhìn nhận rằng không thể tái lập hòa bình cho Ukraine nếu không bình thường hóa quan hệ với Nga. Ông khẳng định quy chế của vùng Crimea đã bị Nga sáp nhập, cũng như đường lối thân châu Âu của Ukraine là những vấn đề không thể thương lượng được. Tổng thống Ukraine cho biết là khi gặp ông Putin bên lề các buổi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên Normandy hôm qua, ông đã nói rõ Crimea đã, đang và sẽ vẫn là lãnh thổ Ukraine. Các dân biểu Ukraine đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt ông Poroshenko. Tổng thống Ukraine cũng hứa sẽ nhanh chóng ký kết về kinh tế của hiệp định liên kết với Liên hiệp châu Âu, thiết lập chế độ miễn visa cho công dân Ukraine. Đây sẽ là bước đầu tiên tiến đến việc Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu. Lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ ở Normandy hôm qua là dịp để hai tổng thống Nga và Ukraine lần đầu tiên gặp nhau kể từ khi nổ ra khủng hoảng. Hai ông Putin và Poroshenko đồng ý sẽ nhanh chóng mở các cuộc đàm phán tại Kiev. Cả khối NATO lẫn Liên hiệp châu Âu hôm nay hoan nghênh lễ nhậm chức của Tổng thống Poroshenko, nhắc lại sự ủng hộ của hai định chế này đối với Ukraine, đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và ổn định của quốc gia này.
Ông Poroshenko nhậm chức Tổng thống đứng trước một thách thức phải lèo lái một đất nước vừa thoát khỏi nguy cơ phá sản nhờ trợ giúp ảo ạt của phương Tây, nhưng kinh tế đang suy giảm ngày càng mạnh, đặc biệt tình hình trở nên trầm trọng hơn với cuộc nổi dậy vũ trang tại miền Đông, thủ phủ của nền công nghiệp quốc gia.
Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Đầu tư Ukraine Dragon Capital, bà Olena Bilan nhận định, tình hình hiện nay là khó khăn cho dù không tồi tệ bằng năm 2008-2009. Hiện tại dân chúng còn sẵn sàng chịu khổ, nhưng với thời gian, mức độ nhẫn nhịn sẽ giảm xuống. 3 tháng rưỡi sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, nguy cơ vỡ nợ của Ukraine phần nào đã được giải quyết. Chương trình cứu trợ của phương Tây với 27 tỷ đô la đã thành hình. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa rót cho Kiev một khoản 3,2 tỷ đô la vào đầu tháng 5. Kết quả là đồng tiền quốc gia của Ukraine, hryvnia, đã ổn định trở lại. Theo Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, Ukraine đã vượt qua 100 ngày nguy hiểm và đã kháng cự lại được nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại còn rất nghiêm trọng, sản lượng công nghiệp giảm 6% so với năm trước, lạm phát có thể tăng 10% trong những tháng tới. Giá hàng nhập khẩu tăng vọt, đặc biệt là xăng dầu, sẽ càng làm cho giá cả đắt đỏ lên. Trong khi đó, chính quyền buộc phải chấp nhận các giải pháp khắc khổ do IMF quy định như tăng giá khí đốt. Ngày hôm qua, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, người mà tân Tổng thống có ý định giữ lại ở vị trí này, khẳng định tất cả sẽ phụ thuộc vào diễn biến tại miền Đông. Theo các chuyên gia, miền Đông Ukraine chiếm 1/4 lượng hàng xuất khẩu của Ukraine. Vùng Donbass với các mỏ than và nhà máy luyện kim, cho dù bị suy thoái nghiêm trọng, vẫn chiếm 20% GDP toàn quốc. Tuy nhiên, khu vực này đã ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của Kiev. Chính quyền Kiev một mặt không thu được tiền thuế từ Donbass, mặt khác đang phải chi rất nhiều tiền cho chiến dịch quân sự hiện nay tại miền Đông.
Sáng nay, ngày cuối cùng của chuyến công du nước Pháp, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị của Anh quốc đã được tòa đô chính Paris đón tiếp long trọng trước khi bà đến tham quan chợ hoa tươi kể từ nay mang chính tên của nữ hoàng. Đây là lần thứ 5 nữ hoàng Elizabeth đệ nhị mở chuyến viếng thăm cấp nhà nước ở Pháp, một quốc gia mà bà có rất nhiều thiện cảm. Còn Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm nay cũng đã đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng xã Saint-Briac-sur-Mer thuộc vùng Bretagne phía tây nước Pháp. Xã này còn là quê hương của gia đình bên ngoại của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. chuyển sang Brazil, thành phố Sao Paulo lớn nhất của nước này, nơi khai mạc cúp bóng đá thế giới ngày 12 tháng 6 tới, hôm qua đã sống trong ác mộng khi cuộc đình công ngành xe điện ngầm diễn ra đến ngày thứ hai, gây ra kẹt xe trầm trọng dưới những trận mưa như trút nước.
Cảnh sát đã chạy tán những người đình công bằng dùi cui và hơi cay, trong lúc 3.000 người biểu tình, theo lời kêu gọi của một công đoàn nhằm phản đối chính sách kinh tế của chính phủ, tình trạng giao thông còn phức tạp thêm với những người ủng hộ đổ đến sân vận động Morumbi, nơi đội Brazil vừa thắng Sạp Gia trong trận cuối cùng của đợt chuẩn bị World Cup. Các nhân viên xe điện ngầm hôm nay tiếp tục đình công đòi tăng lương. Cuộc đình công làm ảnh hưởng đến 3 trong số 5 tuyến metro ở São Paulo, gây ra vụ kẹt xe kéo dài trên 250 cây số. Hệ thống xe điện ngầm mỗi ngày vận chuyển 4,5 triệu hành khách là phương tiện công cộng chủ yếu để đến sân vận động Arena Corinthians, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc cúp bóng đá thế giới ngày 12 tháng 6 tới với sự tham dự của 12 nguyên thủ và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Song song với cuộc đình công của mạng lưới xe điện ngầm, khoảng 3.000 thành viên nghiệp đoàn Forza Sindical tuần hành phản đối vật giá gia tăng và chính sách kinh tế của chính phủ mà họ cho là ưu tiên cho tư bản tài chánh. Một nhóm khác biểu tình trước nhà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil đòi làm đám tang tượng trưng cho 8 công nhân thiệt mạng trong lúc xây dựng các sân vận động cho World Cup. Trước làn sóng đình công trong lúc sắp khai mạc cúp bóng đá thế giới, chủ tịch FIFA vẫn tuyên bố tin tưởng rằng World Cup sẽ thành công. Chính quyền Brazil thì lo ngại việc lặp lại các vụ biểu tình từng làm rúng động đất nước ngay trong thời gian cúp bóng đá các liên đoàn năm ngoái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện quan hệ Mỹ-Trung nóng thêm do báo cáo của Lầu Năm Góc về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Vốn đã căng thẳng do vấn đề Biển Đông, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục nóng thêm do báo cáo của Lầu Năm Góc khẳng định Trung Quốc vẫn công bố ngân sách quân sự thấp hơn thực tế. Trong bản báo cáo thường niên trình Quốc hội Hoa Kỳ được công bố ngày 5 tháng 6, 2014, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngân sách quân sự của Trung Quốc năm 2013 được công bố chính thức là 119,5 tỷ đô la, nhưng trên thực tế ngân sách này vượt hơn 145 tỷ đô la, tức là cao hơn 20%. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã phản pháo. Theo Tân Hoa Xã, hôm qua Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cực lực bác bỏ bản báo cáo nói trên của Lầu Năm Góc, khẳng định báo cáo này chỉ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm thổi phồng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Về phần phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, thì xem báo cáo của Lầu Năm Góc là suy đoán tùy tiện và hoàn toàn có dụng tâm riêng. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn xem báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về chi tiêu quân sự của Trung Quốc như là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phản ứng nói trên được đưa ra sau khi Trung Quốc vừa gửi công hàm phản đối những bình luận của Hoa Kỳ về ngày kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát phong trào mùa xuân Bắc Kinh trên quảng trường Thiên An Môn, vinh danh những người đã bị sát hại trong các cuộc biểu tình đầu dân chủ. Vào cuối tuần trước, các lãnh đạo quân sự của hai nước cũng đã chỉ trích nhau rất gay gắt với những lời lẽ hết sức nặng nề tại diễn đàn Shangri-La, Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên án Trung Quốc có những hành động đơn phương gây mất ổn định nhằm xác quyết chủ quyền của nước này trên Biển Đông. Ông Hagel cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ không để yên nếu trật tự thế giới bị đe dọa. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tướng Vương Quang Trung liền đáp trả, cáo buộc Mỹ liên kết với Nhật để khiêu khích, thách thức Trung Quốc. Cho tới nay, Washington vẫn chủ trương không đứng về bên nào trong các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông và vẫn kêu gọi các nước có liên quan nên giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Thế nhưng hành động của Bắc Kinh đặt giàn khoan trên Biển Đông dẫn đến những vụ đụng độ giữa tàu Việt Nam với tàu Trung Quốc, buộc Mỹ phải tỏ thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc và như vậy gián tiếp đứng về phía Việt Nam. Thế nhưng hiện giờ Hoa Kỳ không thể hỗ trợ hơn nữa cho Việt Nam do quan hệ giữa hai nước còn bị cản trở bởi vấn đề nhân quyền, và cũng một phần do Hà Nội chưa thể thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của chế độ Bắc Kinh. nên từ bỏ mối quan hệ bốn tốt 16 chữ vàng với Trung Quốc để tăng cường quan hệ với Mỹ. Đó là bài toán đang đặt ra cho giới lãnh đạo Việt Nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo hôm nay do Lê Vi phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Đức Bình giới thiệu phản ứng của công chúng về việc dàn dựng lại các ca khúc cũ. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Chiều ngày 5 tháng 6 vừa qua tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, đã diễn ra một cuộc hội thảo mang tên Làm sao để thoát Trung, tức là làm sao để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Hội thảo do Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức là chủ đề của một sinh hoạt tọa đàm thường kỳ của quỹ này. Buổi hội thảo được công chúng đặc biệt quan tâm trong bối cảnh từ hơn một tháng nay giàn khoan Trung Quốc thăm dò dầu khí cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, nằm sâu trong khu vực mà Việt Nam khẳng định là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Để chuyển đến quý vị các thông tin về cuộc hội thảo, RFI phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn tại Hà Nội, một người có mặt tại chỗ.
RFI bản tiếng Việt xin kính chào nhà giáo Phạm Toàn. Dạ thưa ông, như ông biết tại Việt Nam là đã diễn ra một cái hội thảo nhan đề tức là làm sao để thoát Trung. Chương trình của RFI rất là mong được ông nói sơ qua để thính giả được biết được cái hội thảo này, ý nghĩa của nó ra sao. Dạ thưa ông.
Thưa anh, xin gửi lời chào thính giả của RFI. Cái hội thảo ở 53 Nguyễn Du tức là do nhà xuất bản Tri Thức và Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức là do sáng kiến của anh Nguyên Ngọc và anh Chu Hảo. Thì anh Nguyên Ngọc thì chúng ta đều biết, anh ấy là nhà văn hóa và ở Đại học Phan Chu Trinh bây giờ. Thì từ lâu nay rồi, thì là cứ chiều thứ sáu thì là có cái cuộc anh em gặp nhau để thảo luận về những vấn đề mà mọi người quan tâm. Thế thì những cái buổi đầu thì cũng có nhiều vấn đề mà cũng còn lưa thưa. Thế nhưng mà trong khoảng độ mấy tháng này ấy, thì những cuộc hội thảo này rất là đông, nhiều người tham gia. Và đặc biệt cái buổi bàn về thoát Trung ngồi cả xuống đất đứng đằng sau chen chúc nhau. Cái vấn đề thoát Trung bây giờ nó là một vấn đề thiết thân của mọi người. Những người nào mà biết lo cho đất nước thì cái thoát Trung thì như là một vấn đề anh quên vì những việc vặt vãnh của gia đình, của cuộc sống thì thôi. Còn thì nó hiện diện lù lù ra trước mọi người. Từ cái hàng hóa Trung Quốc, từ cái tin tức, từ cái mọi thứ, đặc biệt từ cái giàn khoan, và đặc biệt sự hống hách của người tàu.
Dạ thưa ông, thì cụ thể là trong số các cái diễn giả của ngày hôm qua đấy, có những cái ấn tượng mà ông muốn truyền đến công chúng để có thể biết rõ hơn ạ? Dạ vâng ạ.
Ấn tượng của tôi là anh Giáp Văn Dương. Anh Giáp Văn Dương là một giảng viên, giảng sư ở Đại học Quốc gia Singapore. Thế nhưng mà anh ấy bây giờ anh bỏ hết, anh về nước, anh ấy mở trường, rồi anh ấy lập trường trên mạng, xong rồi anh ấy tham gia vào những hoạt động xã hội. Cái bài tường trình diễn giải vấn đề mở đầu của anh Dương hay lắm. Anh ấy lập luận chặt chẽ. Trước hết anh nói là chúng ta phải thoát Trung nhưng mà không phải là bài Trung. Xác định giới hạn cái vấn đề rõ ràng. Tức là rõ ràng là những con người lịch sự chứ không phải là những cái kiểu mà gọi là làm cho người ta có thể khó chịu. Thế và đặt ra vấn đề là thoát Trung thì thoát đi đâu, thoát để làm gì, thoát bằng cách gì. Thế trước đó là tôi có nói với anh là đầu đề của anh là làm sao để thoát Trung, là sao không phải là làm gì. Thế anh nói là làm sao chứ, nêu ra cái vấn đề lớn như thế đã. Thế còn làm gì thì là từng người, từng tổ chức, từng cái mắt xích một phải nghĩ xem mình làm gì và mình phải làm thế nào cho nó thiết thực. Thế còn bây giờ là xới vấn đề ra, sau đó thì đến lúc mọi người phát biểu thì hay lắm. Anh Nguyễn Duy Khải, trước đây anh ấy là cố vấn trong cái đoàn cố vấn của Thủ tướng Phạm Văn Khải đấy. Cái dàn cố vấn mà đã bị giải tán rồi. Anh nói, tôi hôm nay là tôi nói chuyện với tư cách một người cách đây 70 mấy năm đã ra đời ở Thượng Hải. Ông bảo được không nên coi thường người Trung Quốc. Người ta thật sự người ta đang hiện đại hóa, người ta thật sự người ta đang lớn mạnh. Thế nhưng mà trong cái sự lớn mạnh, giàu mạnh và hiện đại của người Trung Quốc ấy, hàm chứa rất nhiều điều, anh ấy dùng cái chữ gọi là chữ bí ẩn. Thế và như thế là đặt ra vấn đề là mình phải nghiên cứu họ. Thế và tôi thấy sau đó là ý kiến của anh luật sư Trần Vũ Hải, rồi của anh Nguyễn Quang A, rồi của anh Phạm Thiên Ích hay lắm. Anh ít anh ấy đem cái hiến pháp ra, anh ấy nói là cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã có lần đưa vào hiến pháp coi Trung Quốc là cái máu bành trướng, cái đại hán ấy, là một cái nguy cơ cường trực, nguy cơ đại họa. Thế nhưng mà cái giải pháp để chống cái nguy cơ ấy thì lại là phải xây dựng chuyên chính vô sản. Thế là anh Phạm Thiếu Bích là anh ấy rất là nho nhã và rất là hiền lành, anh ấy đưa ra những cái bằng cứ như thế. Anh chỉ ra một cái căn bệnh, sau đó thì anh lại dùng cái phương thuốc sai. Đáng lẽ lấy nước dập lửa thì lại lấy lửa dập lửa. Đáng lẽ lấy thuốc giải độc để giải độc thì lại lấy độc trị độc. Thế là khó lắm. Thế là nói chung là nó lúng ta lúng túng. Cái cuộc họp ở cái hội trường lại có một cái khẩu hiệu to đùng. Tôi cố tình tôi đưa cái ảnh ấy lên ở cái trang mạng. Thế là tượng thế. Thế thì mọi người cứ cười, anh Quang A, anh nói rất vui. Cái hội trường này là hình như nó không đủ chứa, lần sau chúng ta phải ở cái hội trường chỗ khác thôi. Thế là tất cả cười bò ra, mọi người đều hiểu nhau. Thế cho nên là tôi phải nói là cái cử tọa, cái công chúng, cái con người ở Việt Nam đều khôn lắm, cực kỳ thông minh rồi đấy. Nhưng mà tôi chỉ hơi đáng buồn là thanh niên tham gia ít quá. Thế một em thanh niên thì đều các vấn đề là chúng ta làm thế nào, chúng tôi vừa như là những người hoang mang. Thì tôi có nói với lại, tôi bảo các cậu làm đi, cái gì thế, phải chờ mấy ông già ông ấy dậy ông suy ấy, các cậu làm đi, sợ cái gì. Thế thì tất cả giống hệt như là cái nội dung mà anh Giáp Văn Dương anh ấy đã chuẩn bị. Thì con người là con người tự do, con người tự do làm những điều theo trách nhiệm của mình. Anh Giáp Văn Dương nói là muốn thoát chung thì thoát từ những từng con người một, và với tư cách là những con người tự do và có trách nhiệm, chứ không phải là cứ chờ đợi. Thế và cái kết luận cuối cùng thì cũng gần như thế, là thấy rằng thì từng con người phải tìm ra những cái gì mình phải làm, những cái gì mà có thể tin rằng mình làm được, tính khả thi của mọi cái kế hoạch. Thế tôi nghĩ rằng thì từ những lần họp sau, những cái hội thảo tiếp theo, nếu mà có thì sẽ có những cái phương án thực thi, tôi tin là như thế.
Dạ, thưa nhà giáo Phạm Toàn, nghe ông nói thì có cái hương vị lạc quan trong đó. Tuy nhiên khi đọc một số cái bài tham luận ấy, cụ thể ở đây bài của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ, thì nó nói đến, phải nói là bóng ma ám ảnh của cái Thành Đô 2 vẫn còn đó. Về vấn đề này thì nhà giáo Phạm Toàn nghĩ như thế nào ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng cái Thành Đô thì là, nếu chúng ta đọc cái hồi ký của Trần Quang Cơ thì đã có được hiểu một ít. Thế nhưng bây giờ vì nó không có sự minh bạch, cho nên là không thể nào biết được nội dung thực sự của những thỏa thuận ngầm bên trong đi đêm là những cái gì. Là tại làm sao sau khi bao nhiêu là chiến sĩ và đồng bào mình chết như thế mà lại có thể lờ tảng những chuyện đi. Thậm chí những đài tưởng niệm ở trên biên giới đã đục bỏ. Thế rồi các chuyện cứ coi như là không có gì nữa. Lại trở lại bao nhiêu chữ vàng, bao nhiêu bốn tốt, bao nhiêu vớ vẩn. Thế thì cái đó là nó vẫn là một cái quá trình mà anh Thắng thì anh ấy gợi ra thôi. Sẽ có thể có một cái Thành Đô ấy. Thế là đấy là gợi ra thôi. Thế nhưng mà tôi chỉ thấy rằng cái không khí của cái việc thảo luận là người nào cũng nghĩ thầm trong đầu là muốn thoát hán. Thoát hán chỉ là một cái như là cái biển hiệu đấy thôi. Chứ còn thực ra bây giờ là muốn thoát hán phải thoát cộng. Thế mà thoát cộng thì cực kỳ là khó khăn, phải từ từ. Thế mà có một diễn giả thì cũng nói là cũng phải nói rất là giữ kẽ là thoát cái tính toàn trị chứ không phải là thoát cộng. Nhưng mà thoát toàn trị thì giả định đã là cái kia rồi. Nói chung tức là mọi người vẫn là dè dặt, cực kỳ dè dặt. Đặc biệt là sau khi hội nghị đã tan thì mọi người còn ở lại ít nhất là đến một tiếng đồng hồ. Và thì có một câu hỏi cứ lởn vởn, hôm nay có bao nhiêu an ninh theo dõi? Thế nhưng mà rất là may, hôm nay có một người làm việc ở chỗ quý Phan Châu Sinh gọi điện cho tôi nói chuyện là hôm qua như thế là ban tuyên giáo có gọi điện cho anh Chu Hảo là hoan nghênh cái cuộc thảo luận đó. Tuy thế nhưng mà trước khi tổ chức thì có những người yêu cầu là phải làm thật gọn, không được lan man và làm đúng 4 rưỡi là phải giải tán, không được ở lại thêm, không được tụ tập lâu hơn. Thế tôi cho rằng này, tóm lại là này, ở Việt Nam thì nó rất là lộn xộn, không biết cái thế lực nào là cái thế lực chính, không biết người nào là người nói thật và không biết người nào là nói thật và làm thật. Cái thế lực có thể đang nói thật được nhờ cái cách mạng Internet ấy, thì lại chưa thể làm thật được. vẫn còn trên đe dưới búa. Đấy là cái không khí, tôi cảm nhận được như thế.
Dạ vâng, thưa nhà giáo Phạm Toàn, xin cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ về cái hội thảo cũng như là nói lên những cái tâm sự của ông ạ. Dạ.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc sẽ xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Vụ một tờ báo Việt Nam bị khởi tố do bài viết về doanh nghiệp của Bộ Công an đặt ra nhiều dấu hỏi. Đảo chính tại Thái Lan gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch. Tổng thống Poroshenko tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ duy trì thống nhất lãnh thổ cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Trung nóng thêm do báo cáo của Lầu Năm Góc về ngân sách quốc phòng Trung Quốc. Mục phỏng vấn, tọa đàm về đề tài thoát chung, trước hết phải tìm cách thoát khỏi chế độ toàn trị, RFI đặt câu hỏi với nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra ngày cuối tuần đều tập trung nhận định về lễ kỷ niệm D-Day, ngày quân đồng minh đổ bộ lên vùng Normandy của Pháp. Thế nhưng, một hồ sơ nổi cộm khác đang gây sóng gió cho mối quan hệ giữa Paris và Washington là vụ ngân hàng hàng đầu của Pháp là BNP Paribas bị cáo buộc đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ khi giao dịch bằng đô la với các quốc gia như Sudan, Iran và Cuba. Ngân hàng BNP Paribas có thể bị phạt món tiền kỷ lục lên tới 10 tỷ đô la, theo như thẩm định của báo chí Mỹ. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đe dọa Mỹ là sẽ ngưng việc thương lượng Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương, TTIP, nếu như ngân hàng Pháp lãnh các biện pháp trừng phạt hoàn toàn không tương xứng và bất công vì đã vi phạm lệnh cấm vận. Ngoại trưởng Pháp còn đề nghị nên xem lại vai trò bá chủ của đồng đô la trong nền kinh tế thế giới. Đó là nội dung bài viết trên tờ Le Figaro đề tựa BNP Paribas, Pháp lên giọng.
Trong một bài viết khác trên Le Figaro, dùng Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương để dọa là một chiến lược đầy rủi ro của Paris, tác giả nhận định hai nền kinh tế quan trọng là Hoa Kỳ và châu Âu chiếm 40% tỷ trọng thương mại của toàn thế giới, cho nên nếu chỉ vì để bảo vệ một ngân hàng mà Pháp đưa Hiệp định TTIP ra để đánh đổi, thì đây quả là một chiến lược đầy rủi ro cả về chính trị lẫn kinh tế.
Các chuyên gia ước tính, Hiệp định này nếu được ký kết sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế quan trọng và dự báo một mức tăng trưởng của tổng sản phẩm nội địa GDP cho châu Âu từ 0,5% đến 0,7%. Nhiều ngành nghề như may mặc, hóa chất hay sản xuất xe hơi hy vọng hiệp định này sẽ đưa ra các tiêu chuẩn quy định cho việc giao thương của cả hai bên. Paris cũng đang đấu tranh để đưa các dịch vụ tài chính vào Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng châu Âu xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ dễ dàng. Hiện nay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Bất cứ quốc gia nào trong Liên hiệp châu Âu đều có quyền phủ quyết đối với Hiệp định TTIP. Sébastien Jean, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giám định Kinh tế Thế giới, CEBII nhận định, khi mà Pháp đã nâng BNP Paribas thành vụ việc chính trị, thì cũng logic khi Pháp đặt Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương lên bàn cân làm tâm điểm trong mối quan hệ Pháp-Mỹ. Đây là một thách thức không hề nhỏ đối với Tổng thống Obama, vì ông xem chính sách thương mại là một ưu tiên và là một vũ khí địa chiến lược. Để mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ và cầm chân Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắm đến các đối tác phía Tây với Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP và phía Đông là Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Đại Tây Dương TTIP.
Trở lại với đề tài phủ kiến các trang nhật báo ra ngày hôm nay là sự kiện Pháp tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ xuống Normandy, trang nhất báo Le Monde chạy tựa khủng hoảng Ukraine, D-Day cho ngành ngoại giao.
Tờ báo cho biết, lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày hôm qua đã cho phép nối lại đàm phán với Tổng thống Putin. Phương Tây cho Moscow thời hạn đến cuối tháng 6 để làm dịu tình hình tại Ukraine. Tổng thống Obama ra thời hạn này trước khi gia tăng các biện pháp trừng phạt, trong khi Tổng thống Pháp François Hollande lại cố gắng đóng vai trò hòa giải. Paris yêu cầu Tổng thống Putin nên thực tâm và nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt, trong khi Điện Kremlin đe dọa cắt cung ứng khí đốt cho Ukraine. Đây không chỉ là thách thức sống còn của tân Tổng thống Ukraine Poroshenko, mà còn đối với cả nền kinh tế Ukraine. Kinh tế nước này vốn đang khó khăn, sẽ còn chìm ngập trong hỗn loạn nếu như tập đoàn Gazprom cắt cung cấp khí đốt. Những thương lượng trong tuần rồi cho thấy dấu hiệu cởi mở từ phía Nga, nhưng suy cho cùng, Nga vẫn khăng khăng giữ nguyên tắc của mình là đòi Ukraine phải cho các vùng phía đông Ukraine có quyền tự chủ và bảo đảm xây dựng một quân đội trung lập. Cho dù có dấu hiệu cởi mở, báo Le Monde ghi nhận là bất ổn vẫn tiếp diễn tại miền đông Ukraine. Ba binh sĩ Ukraine bảo vệ biên giới bị các chiến binh đến từ Nga tấn công tại Luhansk vào thứ Năm vừa qua. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde qua điện thoại, cựu tỷ phú Mikhail Khodorkovsky đối lập với Tổng thống Putin nhận định, các biện pháp trừng phạt của phương Tây chẳng là gì đối với ông Putin. Bên cạnh đó, Nhật báo Liberation có bài viết, Hollande, một ngày D-Day gần như tuyệt vời. Theo tờ báo, 19 nguyên thủ quốc gia tề tụ dự buổi lễ kỷ niệm tại Normandy. Trong số đó, Tổng thống Putin và Poroshenko đã có hành động thân thiện là bắt tay nhau. Nhật báo Le Figaro đặc biệt quan tâm đến nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua bài viết, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, ngôi sao giữa các cựu chiến binh, vì đây là lãnh đạo quốc gia duy nhất có mặt tại buổi lễ đã từng kinh qua đệ nhị thế chiến. Tờ báo mô tả, với trang phục lộng lẫy màu xanh lục, bà thật rạng rỡ dưới ánh nắng mùa hè bên bờ biển Normandy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tạp chí L'Express số ra tuần này quan tâm đến những thảm họa mà người dân Việt Nam phải gánh chịu do chất độc màu da cam gây ra gần 40 năm sau chiến tranh.
Một người Pháp gốc Việt, bà Trần Tố Nga, hiện đang tiến hành kiện các tập đoàn sản xuất hóa chất. Bà cáo buộc các tập đoàn này đã chế tạo ra chất độc màu da cam, một chất diệt cỏ vô cùng độc hại mà không quân Hoa Kỳ đã trút xuống Việt Nam. Và cho đến nay, nhiều nạn nhân của hóa chất này phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuần sang L'Express thống kê, trong suốt cuộc chiến, từ năm 1961 đến năm 1975, Mỹ đã đổ 80 triệu lít các chất độc hại khác nhau xuống Việt Nam. Riêng chất độc màu da cam cực kỳ độc đã chiếm đến 60% trong tổng số hóa chất này. Chất độc diệt sạch cỏ, ngấm vào trái cây đặc biệt là dứa, làm cho trái này có hình thù kỳ quặc. Khắp nơi, chất dioxin ngấm dần vào đất và các mạch nước ngầm bị nhiễm độc, dây chuyền thức ăn cũng bị đầu độc trong vòng nhiều năm. Bà Trần Tố Nga là nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam. Bà sinh ra ba người con. Đứa con đầu lòng qua đời lúc mới 17 tháng. Hai người con sau cũng đều mắc các chứng bệnh nguy hiểm. Trong hồ sơ đi kiện, bà thu thập tài liệu cho thấy chất độc dioxin gây ra khoảng 15 chứng bệnh khác nhau, trong đó có nhiều loại ung thư và khoảng 20 loại dị dạng ở bào thai. Thường dân Việt Nam cũng đã thử kiện các công ty chế tạo chất diệt cỏ từ những năm gần đây, nhưng không thành.
Cũng tại châu Á, Nhật báo Liberation quan tâm đến khủng hoảng chính trị tại Thái Lan qua vụ việc một cư dân mạng theo phe áo đỏ thân với gia đình Thaksin Shinawatra là ông Sombat Bungamanung vừa bị bắt vào hôm qua.
Ông Somba là một trong những nhân vật chính, chủ xướng chiến dịch phản đối cuộc đảo chính trên mạng xã hội và kêu gọi mọi người xuống đường bất chấp lệnh cấm biểu tình. Theo báo Liberation, ông cũng chính là người khởi xướng ra hành động giơ ba ngón tay lên để thể hiện sự nghi ngờ đối với tập đoàn quân sự Thái. Hình ảnh này được bắt chước từ bộ phim The Hunger Games. Từ đó, hành động này trở thành đặc điểm để nhận diện những người biểu tình chống lại độc tài bạo chúa. Nhiều cư dân mạng đăng ảnh của mình với ba ngón tay giơ lên trên các trang mạng xã hội. Liberation trích lời Siri Chang Ngathong, phát ngôn viên của chính quyền quân sự. Chúng tôi có một nhóm chuyên vây ráp trên mạng để bắt anh ta. Ông Sombat là một trong số hàng trăm người nằm trong danh sách bị quân đội triệu tập trong ngày tiến hành đảo chính, 22 tháng 5 vừa qua, nhưng ông đã không tuân lệnh. Ông Sombat có nguy cơ phải lãnh án 2 năm tù vì hành vi này. tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã lên án hành động truy lùng này của quân đội. Phía quân đội biện minh là muốn lập lại trật tự này sau 7 tháng biểu tình và đồng thời cho biết sẽ không diễn ra bầu cử trước một năm.
Tạp chí Le Nouvel Observateur thì quan tâm đến những người già sống tại Trung Quốc. Vài ngày gần đây, tại tỉnh An Huy, một số cụ lão đã tự tử nhằm có được một suất chôn cất trong nghĩa trang. Tuy nhiên, chính quyền không thừa nhận sự việc này.
Số là gần đây, chính quyền tiến hành cải cách trong việc an táng người chết. Kể từ sau ngày 1 tháng 6, người dân không được phép chôn cất người chết trong hòm nữa nhằm giữ đất đai cho nông nghiệp và công nghiệp. Thậm chí, chính quyền còn đi từng nhà tịch thu các quan tài do người cao tuổi có thói quen sắm sẵn để trong nhà, để chờ đến ngày lìa trần là được yên nghỉ trong mồ yên mã đẹp. Sau thời hạn này, người nào chết đều phải bị hỏa táng. Người dân ở miền quê, đặc biệt tại Trung Quốc, luôn tin rằng hỏa táng không mang lại may mắn cho con cháu, nên họ mới vội chết trước thời hạn 1 tháng 6 để mong được chôn cất trong nghĩa trang cho linh hồn được yên nghỉ.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình giới thiệu phản ứng của công chúng về việc dàn dựng lại các ca khúc cũ.
Trong tuần qua, nếu có ai quan tâm đến đời sống âm nhạc trong nước, hẳn chúng ta không thể không nhắc đến sự kiện bài hát Đi Học, đơn thuần là một ca khúc được sáng tác cho thiếu nhi, lứa tuổi ô mai, hồn nhiên trong sáng, dựa trên nền thơ của Hoàng Minh Chính mà nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã khéo léo vận dụng những giai điệu mang âm hưởng của dân ca Tày, Nùng của những vùng Trung Du Bắc Bộ để phổ nhạc cho bài thơ. Chuyện sẽ chẳng có gì nói đến nếu như Đi Học, một ca khúc miêu tả khung cảnh đến trường của một em bé miền đồi Trung Du, ngây thơ đáng yêu trong sáng, đã được nhạc sĩ Quốc Trung mang hẳn một dàn nhạc dây, sang trọng, bề thế, thậm chí người ta còn thấy cả sự góp mặt của những nhạc công người nước ngoài tham gia đệm cho Hải Bột, vốn được biết đến như một ca sĩ khởi nghiệp từ nhạc rock, ôm cây đàn guitar đứng trên sân khấu trình bày bản nhạc này, với tâm trạng hơi não nề, u ám, nắn nót, cầu kỳ quá độ. Bỏ qua sự cầu thả của chàng ca sĩ Hải Bột khi liên tục hát sai lời của ca khúc, thậm chí có đoạn còn hát phô khi có ý định chuyển tông không biết do vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, điều đã làm cho công chúng yêu nhạc tỏ ra vô cùng bức xúc chính là việc làm mới ca khúc này khiến nó trở nên tan nát qua bản phối hoàn toàn lạ lẫm với số đông người nghe của nhạc sĩ Quốc Trung. Những chỉ trích gay gắt chưa từng có, đặc biệt đã được ghi nhận trên các trang mạng xã hội, những cụm từ như bản phối tệ, phá nát, thảm họa, không chấp nhận được vân vân đã lần lượt không ngớt được bình luận trên Facebook khi nhận xét về cách dàn dựng tiết mục Đi Học này của nhạc sĩ Quốc Trung. Gần đây, việc phá cách những giai điệu cũ cho một số ca khúc dường như đang trở thành một trào lưu trong nhiều chương trình truyền hình thực tế âm nhạc trong nước. Trong khi một số bộ phận trẻ tỏ ra hào hứng đón nhận, thì số đông các nhạc sĩ có thâm niên và tên tuổi trong làng sáng tác lại cho rằng việc tìm kiếm phối khí theo phong cách mới trong âm nhạc đôi khi giống như con dao hai lưỡi, nếu anh vung tay quá đà sẽ bị đứt tay, không phải là chuyện đơn giản, bởi không phải ca khúc nào cũng có thể thổi làn gió mới, sự thay đổi không phù hợp sẽ có thể làm chết bài hát. Thực tế này đang trở thành sự tranh cãi gay gắt trong giới phê bình và công chúng yêu nhạc trong nước hiện nay. Hẳn khán thính giả yêu nhạc Trịnh Công Sơn còn nhớ cách đây khoảng gần chục năm, vào năm 2005, chỉ vì với tư duy là nếu mình cứ đi mãi con đường ấy thì làm sao qua được chị Khánh Ly, mà bộ đôi Thanh Lam và Lê Minh Sơn đã dồn dập tung ra hai album nhạc Trịnh Phá Cách đầy chất lam, cũng đã khiến cho công chúng yêu nhạc Trịnh từ chỗ băn khoăn trở nên bức xúc mạnh mẽ, chê bai việc phá cách quá đà nhạc Trịnh, khiến sau này chính Thanh Lam cũng đã phải từ bỏ con đường đó. Thế mới thấy ranh giới giữa sự sáng tạo, giữa cái hay cái dở trong nghệ thuật bao giờ cũng mong manh và luôn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chuyên mục âm nhạc tuần này của đài RFI, chúng tôi chỉ gói gọn trong việc giới thiệu lại những phiên bản trình bày khác nhau của bài hát Đi Học, với mong muốn đem lại cho quý thính giả những giai điệu, những giọng hát đa chiều, đa dạng của nhiều ca sĩ thể hiện trên cùng một bài hát, để qua đó mang đến cho quý vị một sự thẩm thấu, so sánh hài hòa trong tổng thể về một bài hát viết cho thiếu nhi, nhưng đã đi sâu vào tâm tư của biết bao nhiêu người trong suốt chiều dài hơn nửa thế kỷ. Thường thì các ca khúc viết cho thiếu nhi chỉ gắn bó với người nghe khi mà người ta vẫn còn trong độ tuổi niên thiếu. Lúc trưởng thành, xu hướng và sở thích nghe nhạc tất nhiên cũng sẽ thay đổi. Tâm hồn âm nhạc của mỗi người trong chúng ta sẽ trở nên rộng lượng hơn, phóng khoáng hơn và đa dạng hơn. Cùng với thời gian, tâm hồn ấy tự mở tung các cánh cửa, và thế là hàng nghìn các ca khúc cứ mặc nhiên thỏa thích ùa vào. Ấy vậy mà trong chúng ta, ai cũng muốn giữ lại cho mình một khoảng trời thơ dại, với vốn liếng vài ba ca khúc ruột của tuổi thần tiên, và chắc cũng chính vì lẽ đó mà các bài hát sáng tác cho thiếu nhi bao giờ cũng có tuổi thọ dài nhất.
Hương rừng thơm đôi vấn, nước suối trong thầm thì, gõ xòe ô che nắng, thơm mắt đường em đi.
Học sáng tác của Bùi Đình Thảo, phổ thơ Hoàng Minh Chính là một ca khúc viết cho thiếu nhi không giống những ca khúc khác. Có lẽ bởi vì bài thơ Đi Học của Hoàng Minh Chính từ suốt nhiều thập niên qua đã được lựa chọn in trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 trong chương trình tiểu học. Và cũng chính bởi thế nên bài thơ Đi Học đã trở nên quá quen thuộc đối với các cô cậu học trò trong nước. Ngoài ra, Đi Học còn mang theo mình một định mệnh ngặt nghèo khi nó được sinh ra trong thời chiến, thế nhưng lại luôn luôn tiếp tục được cất lên từ giọng ca của nhiều thế hệ ca sĩ trong Nam lẫn ngoài Bắc của thời bình. Nhân vật chính trong bài hát là một em bé của miền đồi Trung Du, có lẽ mới bắt đầu chập chững vào tiểu học bởi vì mẹ vẫn còn phải dìu em từng bước tới trường. Khi nghe ca sĩ Thanh Thảo trình bày, bỗng dưng ta có cảm giác như thể một người chị đang kể về những ngày đầu tiên đến trường bỡ ngỡ của em gái mình. Tuy nhiên, ta thấy ngôi thứ của bài hát sẽ thay đổi, sẽ trở về với hình ảnh của chính mình nếu khi đó là một ca sĩ tí hon thể hiện, như trường hợp sau đây của ca sĩ Nhí Xuân Mai. Mặc dù giờ đây Xuân Mai đã trưởng thành và không còn phát âm ngọng nghịu dễ thương như thời điểm em thâu thanh ca khúc này nữa, nhưng người nghe vẫn còn cảm nhận được một cách rõ nét sự đồng trang đồng lứa của cô ca sĩ Nhí với nhân vật em bé trong bài hát, và điều đó đã đem lại nhiều ấn tượng thú vị cho ca khúc. Giọng ca khác nhau, cách thể hiện khác nhau, ở lứa tuổi khác nhau, thậm chí giới tính khác nhau thì cũng làm thay đổi về cách hình dung và tưởng tượng ra chủ thể của nhân vật trong bài hát. Quay trở lại với bài thơ Đi học của Hoàng Minh Chính thì Hoàng Minh Chính là người gốc Nam Định, nhưng năm 1948 đã theo gia đình lên vùng đất Trung Du, Phú Thọ định cư. Bản thân anh cũng là một người lính tham gia chiến trường Quảng Trị. Lần đầu tiên Hoàng Minh Chính viết bài thơ Đi học vào khoảng năm 1959, sau nhiều lần chỉnh sửa và sắp xếp lại, phải chờ đến cuối những năm 60 thì bài thơ mới có phiên bản như chúng ta biết sau này. Từ chiến trường, Hoàng Minh Chính đã gửi bài thơ Đi học ra ngoài Bắc cho một nhà xuất bản tại Hà Nội, nhưng đến tháng 3 năm 1970, anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi mới tròn 26 tuổi, và anh đã không biết rằng một năm sau đó, bài thơ Đi học do anh sáng tác đã được ra mắt bạn đọc lần đầu tiên ở Hà Nội, theo như tác giả Trần Hòa Bình. Trong một cuộc chiến, ắt hẳn sẽ phải có kẻ thắng người bại. Nếu gạt sang một bên khía cạnh chính nghĩa hay vô nghĩa của nó, thì bất kể một cuộc chiến nào, sự hy sinh của người lính với mục đích vì dân vì nước thì bao giờ cũng xứng đáng được tôn vinh và ghi nhận. Đặc biệt nhất khi đó là những người lính mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ, một tâm hồn thi sĩ tài năng. Tuy nhiên, bài thơ Đi học của Hoàng Minh Chính có lẽ chỉ thực sự trở nên nổi tiếng hơn khi bắt gặp những nét nhạc hồn nhiên trong sáng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Bùi Đình Thảo là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, từng tốt nghiệp đại học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, nhưng sau này về làm việc tại Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Nam. Thành tựu nổi bật của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo là mảng sáng tác các ca khúc cho thiếu nhi với hàng trăm bài hát, mà trong đó có ca khúc Đi học là một bằng chứng. Âm nhạc của ông mang nhiều màu sắc dân gian, uyển chuyển, mềm mại, nhiều luyến láy nhưng nhẹ nhàng, dễ hát, dễ nhớ. Lời ca đẹp và chữ tình khắc họa những hình ảnh thiên nhiên của quê hương đất nước gắn với tình cảm của tâm hồn trẻ thơ. Nhạc sĩ đã mất vào tháng 12 năm 1997 tại mảnh đất quê nhà tỉnh Hà Nam. Nếu như ở phần trên chúng ta đã nghe ca khúc Đi học với hai màu sắc khác nhau qua giọng hát của Thanh Thảo và ca sĩ Nhí Xuân Mai, thì ở phần tiếp theo đây, giọng hát chững chạc của Hồng Nhung lại đưa người nghe đến sự liên tưởng khác. Với cách xử lý ca khúc một cách trau chuốt và đầy đặn, người nghe có cảm giác như Hồng Nhung đã hóa thân thành một cô giáo trẻ trong bài hát.
Hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì, cỏ khỏe ô che nắng, tâm mát đường. Thank you.
Mặc dù có nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc đi học với nhiều cách hòa âm phối khí đa dạng, nhưng nhìn chung phần dạo nhạc đầu của ca khúc mang âm hưởng dân ca Tày Nùng vùng Trung Du Bắc Bộ gần như vẫn được mọi người tôn trọng và giữ nguyên vẹn, trừ phiên bản gần đây nhất của nhạc sĩ Quốc Trung. Và gần đây hơn nữa là phiên bản đệm bằng guitar do cặp song ca Anh Khang và Quang Thắng thể hiện đã góp phần làm cho bài hát Thăng Hoa một cách rất độc đáo. Người nghe vừa có thể liên tưởng đến hình ảnh của hai anh trai kể về cô em gái mình trong ngày đầu tựu trường, nhưng đồng thời cũng thấy nó hao hao giống dòng nhạc Celtic cổ điển của những nước thuộc vùng ven biển Đại Tây Dương nhờ vào lối hòa âm sử dụng nhạc cụ acoustic. Anh Khang là một ca sĩ trẻ nhiều triển vọng, bắt đầu xuất hiện trong chương trình gala Tuổi Đời Mênh Mông do đài truyền hình TV3 trong nước tổ chức dành cho học sinh phổ thông trung học. Lợi thế của anh Khang là được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ hoạt động nghệ thuật. Bản thân anh chàng ca sĩ trẻ này cũng có nhiều ảnh hưởng từ người chị gái là nữ ca sĩ Ngọc Anh, cựu thành viên của Tam Ca 3A, mà gần đây khán thính giả trong nước cũng như hải ngoại cũng thấy Ngọc Anh xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của Trung Tâm Thúy Nga. Còn bây giờ, ca khúc Đi Học qua phần trình bày của cặp song ca Anh Khang và Quang Thắng sẽ khép lại chuyên mục tuần này. Đức Bình xin cảm ơn quý thính giả của đài RHC đã chọn nghe chương trình của đài cho ngày nghỉ cuối tuần.
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Đôi vắng nước suối trong tâm thì cỏ xòe ôm che nắng dâm ra đường em đi. Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp thương rừng thơm đôi vắng xuôi trong thầm thì có xòe ô che nắng dâm mà đường em đi. Trường của em bé bé nằm lặng giữa rừng xanh ngang, cô giáo em trẻ trẻ dạy em hát rất hay, hương rừng trên hướng cúng cá dê khe thầm thì có xòe ô che nắng dâm mà đường em đi.
RFI, la radio du monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một bài học tiếng Pháp, Comment vont les affaires, bài thứ 15, và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp, hướng rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng dăm ma đường em đi. Hôm qua em thấy trường mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nước một mình em tới lớp, thương rừng thơm đôi vắng nước suối trong thầm thì có xòe ô che nắng dâm ma đường em đi. Trường của em bé bé nằm lặng giữa rừng xanh ngang, cô giáo em trẻ trẻ dạy em hát rất hay, hương rừng trên hướng cúng cá dê kẻ thầm.
che nắng dâm mà thương em đi. Có xòe ô che nắng dâm mà thương em đi.